quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 285 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 8. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó, chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 7b đến câu 10. Thật ngạc nhiên, nếu như ngày nào đó chúng ta ra thăm vườn cây mình đã trồng và nhìn thấy rằng cây này lại ra trái của cây kia và ngược lại. Ví dụ như cây ổi ra trái xoài, còn trái xoài lại mọc lên cây ổi. Đó là điều không thể xảy ra trong thiên nhiên, vì cây nào phải sinh ra đúng trái của cây đó. Hay nói cách khác, đó là quy luật gieo giống nào gặt giống ấy. Sứ đồ Phaolô dùng hình ảnh tương tự như thế để diễn tả về lẽ thật của Đức Chúa Trời cùng tín hữu Galati. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Câu 7. Đây vừa là sự khích lệ tín hữu Galati đáp ứng với lẽ thật lời Chúa, vừa là lời cảnh báo về kết quả không tốt đẹp nếu như họ gieo cuộc đời mình bằng sự không vâng theo lẽ thật. Đời sống một người khi quyết định gieo cho cuộc đời mình bằng việc tuân giữ lời Chúa thì biết bao phước hạnh sẽ tuôn tràn trên đời sống người đó. Chúng ta đã suy ngẫm ý nghĩa này qua hình ảnh của ông Giô-suê, người đã tiếp nối lãnh tụ Môi-se để dẫn dắt dân Israel tiến đánh chiếm đất hứa Canaan. Cả cuộc đời của ông đã kinh nghiệm được sự thành công lớn lao khi quyền năng Đức Chúa Trời bày tỏ qua đời sống chức vụ của mình. Kết quả tiếp theo trong ý nghĩa gặt điều tích cực khi gieo vào trong đời sống mình việc đáp ứng theo lẽ thật lời Chúa, đó chính là những phước hạnh Chúa ban lại cách dư dần. Như chúng ta đã nói, sứ đồ Phao-lô không nhằm mục đích kêu gọi tín hữu Ga-la-ti hãy đối đãi thật tốt với người dạy đạo cho mình để qua đó được Đức Chúa Trời ban phước lại. Đó chính là quan điểm vụ lợi, ích kỷ, mang tính đổi chác theo suy nghĩ thông thường của những người không tin kính. Khi một người làm điều lành cho người khác không xuất phát từ lòng yêu thương, mong muốn sống theo ý muốn Chúa mà chỉ mong nhận được gì đó, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ không vui lòng mà ban phước cho. Thế nhưng Đức Chúa Trời là đấng công bình và giàu lòng yêu thương, chắc chắn Ngài sẽ ban phước cách dư dật luôn cho người thật lòng trung tín mà sống theo lẽ thật của Chúa. Kinh Thánh thời Cựu Ước đã ký thuật lại tấm gương của người đàn bà tại Sunem. Bà là người kính sợ Đức Chúa Trời nên cũng rất quý trọng tiên tri của Ngài là Elise. Vì cớ tấm lòng biết quan tâm, lo tưởng đến người rao giảng sứ điệp của Đức Chúa Trời cho dân sự mà bà đã bày tỏ sự rời rộng giúp đỡ những nhu cầu căn bản cho tiên tri Elise để ông có thể thuận tiện hơn trong công tác phục vụ Đức Chúa Trời. Qua tấm lòng của bà mà Đức Chúa Trời đã ban phước lại điều tốt đẹp mà bà không hề nghĩ tới. Sách Các Vua Thứ Nhì, chương 4, ký thuật như sau. Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Sunem. Ở đó có một người đàn bà giàu, cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó, thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng, tôi biết rằng người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn. Vậy, khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Đó là Các Vua Thứ Nhì, chương 4, từ câu 8 đến câu 10. Thật đáng trân quý thay tấm lòng của người đàn bà này, dù rằng bà là người giàu có, thế nhưng đó chắc chắn không phải là yếu tố quyết định đi đến hành động rời rộng cùng tiên tri Elise. Điều quyết định ở đây chính là do bà nhận biết Elise là người của Đức Chúa Trời. Từ đời sống nhận biết Đức Chúa Trời, bà đã trân quý đầy tớ của Ngài, và với lòng quý mến, bà đã gieo ra cách rộng rãi về tình yêu thương không tính toán. Điều rất đáng trân quý là hành động tốt của người đàn bà này không nhằm mục đích mong nhận lại được sự giúp đỡ về phương diện nào đó, mà đó là điều hoàn toàn tự nhiên được bà gieo ra từ đời sống yêu kính Đức Chúa Trời. Điều đó được minh chứng khi bà được Elise hỏi rằng qua việc lành bà đã làm, bà có muốn nhận lại sự giúp đỡ nào đó của Elise không, ngay cả việc nói nhờ về nhu cầu nào đó với người cầm quyền cao nhất trong đất nước. Thế nhưng bà vẫn không hề mảy may quan tâm đến quyền lợi nào khác. Sách Các Vua Thứ Nhì, chương 4, ký thuật tiếp. Một ngày kia, Elise đi đến Sunem, trọ nơi phòng cao và ngủ tại đó. Người nói với Gehazi, tôi tới mình rằng, hãy gọi người đàn bà Sunem đó đến. Gehazi gọi nàng, nàng ra đứng trước mặt người. Người nói với tôi tới mình rằng, hãy nói cùng nàng rằng, kìa, ngươi đã lo liệu cho chúng ta mọi điều này, vậy chúng ta phải làm gì cho ngươi? Có phải ngươi muốn ta nói giùm cho ngươi với vua hay là với quan tổng binh chăng? Nàng thưa rằng, tôi vẫn ở giữa dân sự tôi. Theo Các Vua Thứ Nhì, chương 4, từ câu 11 đến câu 13. Dù rằng người đàn bà này không nêu lên nhu cầu nào cả, và cho dù cả tiên tri Elise cũng không biết rằng phải nên làm gì để có thể làm ơn lại cho lòng tốt của người đàn bà Sunem này, nhưng Đức Chúa Trời toàn tri đã tể trị mọi sự để ban cho bà điều lòng đang mong đợi nhất. Câu chuyện trong Các Vua Thứ Nhì, chương 4 cho biết tiếp. Elise lại tiếp, vậy chúng ta phải làm gì cho người? Gehazi đáp rằng, anh ơi, người không có con trai và chồng người đã già rồi. Elise nói rằng, hãy gọi nàng. Gehazi gọi nàng, nàng đến đứng nơi cửa. Elise nói với người đàn bà rằng, năm tới, trong lúc này, ngươi sẽ ẵm một đứa con trai. Nàng thưa, hỡi Chúa tôi, là người của Đức Chúa Trời, xin chớ nói dối cùng con đòi của Chúa. Người đàn bà ấy thọ thai, và một năm sau, cũng trong lúc đó, sanh một đứa con trai, y như lời Elise đã nói trước cho nàng. Theo các vua thứ nhì, chương 4, từ câu 14 đến câu 17. Người đàn bà Sunem đã bỏ ra một phần tiền bạc, thì giờ công sức để giúp đỡ cho tiên tri của Đức Chúa Trời được thuận tiện hơn mỗi khi trên đường thi hành chức vụ có đi qua, dù rằng lòng bà không nghĩ đến mình sẽ được ban thưởng lại điều gì. Thế nhưng với đời sống, biết làm theo điều Chúa đẹp lòng đối với đầy tớ của Ngài, thì bà đã được ban phước lại vượt quá điều lòng bà có thể suy tưởng. Việc làm của bà khiến Đức Chúa Trời đã đẹp lòng và Ngài đã ban phước lại cho bà, cho dù bà gieo ra điều tốt đẹp cho người của Đức Chúa Trời mà không cầu xin đáp lại bất cứ điều gì. Và đây cũng là điều mà Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi mỗi người con Ngài, hết lòng gieo ra một tấm lòng, một hành động vâng theo lẽ thật. Bài học áp dụng. Chúng ta không học theo gương người đàn bà Sunem năm xưa để làm điều lành giúp cho người dạy đạo với mong muốn nhận lại thật nhiều phước hạnh từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, với nguyên tắc gieo gì thì sẽ gặt nấy mà sứ đồ Phao-lô đã nhân danh Chúa dạy lại cho các tín hữu trong hội thánh Ga-la-ti, thì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, công bình, sẽ luôn sẵn lòng ban ơn dư dật luôn cho những đời sống biết đáp ứng đúng với lẽ thật lời Ngài. Tuy chúng ta không tìm kiếm điều lợi cho mình khi quyết định làm việc lành trên người khác, tuy nhiên nguyên tắc gieo và gặt này cũng sẽ là điều khích lệ những người con Chúa thật nhiều trong tinh thần dám sống theo lẽ thật, làm điều Chúa vui lòng, đặc biệt giúp đỡ cho những người dạy đạo, hướng dẫn thuộc linh cho đời sống của mình. Chúng ta đã gieo ra như thế nào trong tinh thần đáp ứng theo điều Chúa muốn? Chúng ta nhận thấy mình cần phải gieo ra những việc lành nào trong cộng đồng thuộc linh và những người lân cận xung quanh để giúp ơn cho họ. Hãy làm điều đó với một tấm lòng yêu thương, chân thật và vâng theo điều Chúa dạy. Chắc hẳn Ngài đẹp lòng và sẽ cho chúng ta trải nghiệm được những điều thỏa lòng ở trong ơn yêu thương của Ngài. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 286 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trình ra trước Giê-xu mà thôi. Ơi, trong chúng ta đang chịu thử rèn, hồn linh luôn sầu não đau điên. Bao nhiêu khúc nói không nào không tên. Trình lên Chúa chẳng nên chi riêng. Ta tìm đâu thiết thứ bằng nỗi ta dày vậy mau khấn đau nơi bề kia. Hằng che chở dưới tay quyền hoa.